Dạ, ở cái trên chỉ còn ở cái giường bệnh thôi, giường nằm bệnh thôi. Như vậy thì quý vị hiểu cái gì trong đó rồi. Nên dập hết tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà, chỉ còn ở cái giường để nằm dưỡng bệnh thôi. Thì đó là một cái điều mà thường thường nghe thì chúng ta cũng cứ tưởng nào là bàn ghế sách vở rồi dọn sạch hết phải không? Đúng. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tức là dọn hết cái tâm này những cái thứ gì đó thương ghét buồn giận đều sạch hết, chỉ còn một giường nằm bệnh. Tức là cái giường bệnh là chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh, tức là chỉ còn có một cái tình thương lòng từ bi chứ không còn cái gì chen không hết. Hiểu cái đó rồi mới hiểu cái thách này, chứ còn không thì cứ nói cái thách thường. Mà khi cái tâm mình nó sạch hết mọi thứ phiền não, mọi cái thứ buộc ràng, chỉ còn có cái lòng từ bi thương chúng sinh bao la, thì cái tâm đó nó chúng sinh thì quý vị nghĩ chừng bao nhiêu? À, vô số kể, cho nên cái thất của ngài nó cũng rộng vô số kể. Bởi vậy cho nên bao nhiêu tòa sư tử chứa nó đẹp, dồn cái đó đều chứa không có chặt. Đó là để nói lên rằng ngài Di Na Cật khi mà gọi là nằm bệnh rồi Phật sai các vị đệ tử tới thăm đó, cái thất đó là cái thất tượng trưng hay là biểu trưng cho cái tâm của ngài đã sạch hết mọi phiền não, chỉ còn lại cái giường bệnh nằm là cái lòng từ bi vì chúng sanh bệnh cho nên ngài bệnh. Thì đó là lòng từ bi, lòng từ bi bao la, cho nên rồi chư Phật chư Bồ Tát tới đó bao nhiêu ngài cũng chứa. Như vậy thì cái tâm từ bi thương tất cả chúng sinh, mà thương tất cả chúng sinh là cái tâm rộng thanh thang, mà tâm rộng thanh thang đó là tâm mà chứa tất cả tòa sư tử của Bồ Tát. Cho nên bao nhiêu tòa dồn đó thì không chặt hết, cho nên phải cái thấy cái kiểu thấy của tôi. Thấy của tôi quý vị vô thì 50 người hết tôi biết. Đó thì hiểu vậy thì mới hiểu cái nghĩa cái thấy của ngài Di Na Cật. Thích 1.000 tòa sư tử mà không có sạch là vậy. Rồi nói tới cái chuyện ngài Thái Tử, thì chuyện này thật ra nó cũng cụ thể. Nhiều khi mình đọc tử mình cũng phải hoang mang, nói ngài thông minh rồi cái gì, đọc sách gì ngài cũng thuộc cũng hiểu hết, mà chuyện già vẫn chết trước mắt nhanh nhãn, phải xong ngài không biết. Rồi gặp mấy người đó rồi lại hỏi Thái Mạc, đợi Thái Mạc giải rồi ngài mới biết, mới biết thì thấy cái như ngài quê rút nó chừng, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ trước, ví dụ như là có một vị mà chuyên học về kỹ sư canh nông, nhưng mà có lớp học á là học tại trường chứ không có đi thực tập. Cứ học thì học biết lứa này lứa kia lứa nọ đủ thứ hết, giống nào thuộc lòng hết. Yeah. Nhưng mà tại vì thiếu được thực tập cho nên là tới khi ra ruộng gặp mấy anh nông phu ẩm thầm mẩn cháy đó, thầy lìa mãi à, đây là giống lúa gì thầy kia. Thì như vậy anh kỹ sư đó thông minh hơn cái anh nông phu, hay là anh không, anh nông phu thông minh hơn anh kỹ sư? Ai thông minh hơn ai? Bởi vì cái người này biết ở trong sách vở, còn cái người kia là thực tế thấy sống hàng ngày đó. Bởi vì Thái Tử học kinh sách lào lào ở tại trong hoàng cung mà chưa bao giờ cho đi ra ngoài, cho nên là nghe thì hay lắm, hiểu lắm, nhưng mà tái tình thực tế thì lúc đó thì chưa cho rằng. Còn chú sao nạc là chú đánh xe, chú ở ngoài mỗi ngày cứ đi lang thang ngoài, cái gì chú cũng thấy. Cho nên rồi chú thấy, khi mà thấy những hiện tượng lạ hả, thì nhưng mà chú thấy cái người già, người bệnh, người chết nó quen con mắt chú. Chú có cảm động không? Chú có xúc động chút nào không? Còn ngài chưa bao giờ thấy, hiểu mà không thấy. Bởi vậy cho nên một khi thấy liền có một cái xúc động mạnh mẽ, xúc động cho tới không cam chịu nổi mà phải đi xuất gia. Như vậy thì cùng một người thì coi như là lịch lãm, thấy rõ lắm, phải không? Nhưng là không có xúc động. Còn người thì chưa có thấy, chỉ nghe thôi, đọc trong sách thôi. Bây giờ trực tiếp thấy thì có cái xúc động này. Thì cũng vậy, cái ông kỹ sư mà khi ông nghe giải thích lúa này là lúa gì gì rồi, cái ông có học ông, ông liền hiểu liền cái giống lúa này nó sẽ có những cái kháng sinh gì, nó sẽ trị được những cái loại côn trùng gì, hay là nó yếu nó mạnh gì biết rõ. Và anh nông thôn thì trồng thì trồng cho anh không biết. Thì hai cái nó khác nhau lại chỗ đó, chứ không phải. Chứ đừng nghe nói rằng học giỏi rồi tất cả cái đều biết. Nếu mình không có đến cận ngay mà chứng kiến mà thực tập thì cũng không biết như thường. Đó là cái câu hỏi thứ hai, không dễ, không gì khó, phải không? Nhưng mà cái chỗ này là cái tôi nhắc cho tất cả quý Phật tử, mà cũng nhắc tôi luôn. Đức Phật ngài thường nói trong kinh, Đức Phật nói khi ta thấy người bệnh ta liền nghĩ tới, rồi ta cũng sẽ bệnh. Thấy người già ta liền nghĩ tới, rồi ta cũng sẽ già. Thấy người chết liền nghĩ tới ta sẽ chết. Bởi vậy cho nên ta không cam ở trong hoàng cung mà thụ hưởng, chờ già bệnh chết chúng ta. Còn quý vị có thấy không? Thấy người già tưởng mình chưa già, chứ bao giờ cái già nó tới mình, phải không? Thấy người ta bệnh, người ta khổ sở hoàng hoại đó, thì nghĩ là mình mạnh hết bao giờ mình bệnh. Rồi thấy người chết thì nói người đó chết chứ mình chưa chết, không có nghĩ là mình chết đâu, người đó chết à chứ mình mới chết. Bởi cái thể đó là cái chi mê tích chứa muôn đời. Bởi vậy cho nên mình không có tỉnh giác. Còn thật sáng trước mình thấy biết cái sự thật nó sẽ đến. Mà bây giờ nếu quý vị còn trẻ đôi 30 tuổi mà quý vị nhớ rồi mình sẽ già, rồi mình sẽ bệnh, mình sẽ chết, thì mình phải lo tu thôi. Còn nếu thấy là thôi cái đó là chuyện ta thất tỉnh, lo hưởng cái đã, lo ăn lo chơi này kia nữa, tới chừng ngã ra già, ngã ra bệnh thì chừng đó mới thất tỉnh, muộn quá rồi, làm sao cho kịp. Đó là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật ngài rất là sáng suốt, nghĩa là chứng kiến một cái điều gì, biết rằng cái đó nó có thể là cái chung của mọi người, thì ngài liền ý thức được mình sẽ đến. Cho nên gấp mà lo, không còn lòng dạ nào mà ngồi trong hoàng cung để hưởng ngũ dục lạc. Còn mình bây giờ thấy già, thấy bệnh chết chừng như làm rồi, mà giờ mình còn thích ngồi ở nhà thụ hưởng không? Đó là cái mà tôi thấy cần phải nhắc nhau nhớ cái điều đó để mà cố gắng tu, chứ đừng có coi thường. Rồi thêm một đoạn nữa, Đức Phật nói bởi thấy người già biết ta sẽ già, cho nên ta quý trọng người già không dám kinh hoàng. Thấy người bệnh ta biết ta sẽ bệnh, cho nên ta thương xót họ. thấy người chết, biết ta sẽ chết, cho nên ta không thể cần chờ được mà phải đi tu. Còn mình bây giờ nếu còn trẻ mà thấy người già thấy đi lụm cụm đó, ôi cái ông nó đi lụm cụm quá, rồi có khi cười nữa chứ, đi lưng cười mà không cảm thông rằng cái già đó rồi sẽ đến với mình. Yeah. Rồi thấy người bệnh cũng vậy, thấy người ta bệnh ta nhào khổ sở thì mình cũng có thương, mà thương chút chút rồi thôi bỏ qua. Sinh ra mình bệnh mình có thương nhiều, còn người khác bệnh mình ít thương lắm. Rồi tới thấy người chết thì mình là cũng rất là giả sử cái thân nhân mà chết thì cũng khóc 5 ngày 7 ngày đó, rồi cái người cũng quên. Bởi vì chúng ta có cái tật dễ quên. Mà thưa quý vị, thường thường ai dễ quên thì nói người đó thông minh hay người đó không được thông minh. Đâu có thông minh, cái chuyện nghe rồi quên đó là không có thông minh, mà đó là hơi ngu ngáo rồi đó, thấy không? Chứ còn lỡ qua thì mình phải thông minh, thấy là gắn sâu nhớ mãi để mà lo liệu chứ. Chứ mà thấy là cái lâu láo ít được quên đó. Thì cái đó là những cái điều tôi thấy đáng phải để ý, để là chúng ta cùng tỉnh với nhau, chứ đừng có nghe nhiều khi cái sự việc đó nó đến ngày nay thấy mình còn ngồi đây còn khỏe còn vui, mà ngày mai không có bảo đảm, không biết đâu, không biết nó ra sao. Đó là hai mối rồi, bây giờ còn một mối nữa này. Có vị Phật tử hỏi rằng bạch là thượng, niết bàn và cực lạc là giải thoát, nhưng niết bàn là giải thoát rất khó, không phân chia thứ bạch, còn cực lạc thì chia làm nhiều loại từ hạ phẩm hạ sanh đến phẩm thượng sanh, như vậy niết bàn và cực lạc khác hay giống nhau? Thì quý vị hỏi cái này thì nó rành rẽ quá, mà tôi giảng thì chắc nó không có rành được. Không rành được là vì thế này: niết bàn và cực lạc đứng hai mặt mà nhìn. Niết bàn là thứ, cho nên chỉ niết bàn, cái nghĩa chính của nó là vô sanh, là không còn sanh tử nữa. Không sanh thì đâu có tử, tức là hoàn toàn giải thoát sanh tử. Còn cực lạc là cầu sanh. Quý vị thấy không? Có người nào nói không cầu sanh cực lạc không? Đó. Cực lạc là cầu sanh, cái này là vô sanh. Thì như vậy nếu căn cứ vào đó thì khác không khác? À, khác. Nhưng mà có cái không khác. Không khác là cái lý cực lạc, còn sự cực lạc thì khác. Tôi nói cầu sanh nó là mất sự, còn nói về lý cực lạc thì như các kinh hay nói, tâm tịnh thì độ tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì quả nhiếp thanh tịnh, như kinh Duy Ma Tạc nói đó, tâm tịnh Phật quốc tịnh. Thì như vậy tâm mình nó hoàn toàn tâm sạch thì cái quả nhiếp nó được tâm sạch. Như vậy thì quả nhiếp nó tùy tâm. Bởi vậy cho nên về lý cực lạc á, thì nói tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Quý vị nhớ không? Tự tánh di đà tức là cái tấm giác mình là Phật Di Đà, còn tâm thanh tịnh mình á, là tịnh độ. Quý vị thấy ngài